Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Lê Phước, Thanh Phương, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 năm 2012.
Việt Nam cắt án tù hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Bão Sandy đổ vào miền đông nước Mỹ làm ít nhất 15 người chết, thành phố New York bị tê liệt.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh thay đổi chính sách về Tây Tạng.
Philippines mua 5 tàu của Pháp để phục vụ tuần tra trên Biển Đông.
Qatar tố cáo xung đột tại Syria là chiến tranh hủy diệt.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện bác bỏ đề nghị của ASEAN nhằm giải quyết bạo động tôn giáo.
Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói phản kháng. RFI phỏng vấn luật sư Lê Hiếu Đằng từ Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, Việt Nam kết án tù hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án 4 năm tù giam, 2 năm quản thúc đối với nhạc sĩ Việt Khang và 6 năm tù giam, 2 năm quản thúc đối với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Cả hai đều ra tòa với tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì là tác giả những bài hát thể hiện lòng yêu nước, phản đối những hành động xâm lấn của Trung Quốc. Hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đã bị bắt từ cuối năm 2011 trong bối cảnh chính quyền gia tăng đàn áp phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc. Tội danh tuyên truyền chống nhà nước vẫn thường được chính quyền Hà Nội sử dụng để bỏ tù các nhà đối lập, các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Nhạc sĩ Việt Khang được nhiều người biết đến qua một số nhạc phẩm thể hiện lòng yêu nước trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa như bài hát Anh là ai và Việt Nam tôi đâu. Anh đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào mùa hè năm 2011. Còn nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình là thành viên của một ca đoàn thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do các cha dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Theo truyền thông Chúa Cứu Thế, những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trả lời RFI Việt ngữ sau phiên tòa, luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho nhạc sĩ Việt Khang, khẳng định rằng không thể xem những sáng tác của anh là hành động chống nhà nước và cho biết ông sẽ tiếp tục yêu cầu trả tự do cho Việt Khang để anh được đoàn tụ với vợ con.
Anh Việt Khang theo tôi sẽ kháng cáo bởi vì anh có mong muốn lớn nhất là được đoàn tụ với gia đình. Anh nghĩ là có vợ và có đứa con 4 tuổi thì anh muốn đoàn tụ gia đình càng sớm càng tốt. Thì tôi là luật sư sẽ giúp anh để đoạt nguyện vọng đó.
Theo luật sư thì là cái chuyện mà quy kết tội danh thì nó có bảo đảm cái tính pháp lý hiện hành không ạ?
Khi mà tôi yêu cầu triệu tập giám định viên văn hóa liên quan đến những bài hát của các bị cáo, trong đó có của anh Võ Minh Chí, tòa có triệu tập rồi nhưng họ lại chưa đến, thì chúng tôi thấy rằng là cũng chưa được nghiêm túc. Tuy nhiên tòa án và viện kiểm sát cho rằng là kết luận giám định ấy chỉ là tham khảo, không phải là bắt buộc trong các phiên tòa. Tuy nhiên tôi nói rằng dù thế nào thì cơ viện kiểm sát và tòa án cũng dựa vào cái kết luận giám định đấy để chi cứu xét xử các bị cáo, cho nên cũng cần phải có mạnh. Đấy là một cái để mà tố tụng và tôi trẻ lòng. Khi anh Việt Khang anh có nói rằng hai cái bài hát này anh viết là thừa nhận là cũng có hai ý thức. Thứ nhất là thể hiện lên lòng yêu nước. Ý thức thứ hai anh biết rằng là nếu hát cái bài này lên ấy, thì là nhiều người cũng hiểu rằng nội dung này là cũng chống nhà nước. Tức là anh cười nhận là có cái hai ý thức từ cái bài hát này. Thì anh nói tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, ngay cả chỗ giám định viên văn hóa cũng có nói rằng hầu hết các bài là có nội dung tuyên truyền chống nhà nước ở mức độ này hay mức độ khác. Thì tôi có nói rằng là như vậy họ không khẳng định rằng tất cả các bài hát là chống nhà nước, hầu hết mà. Như vậy là có lẽ có những bài không chống. Còn mức độ này hay mức độ khác, tức là có mức độ chỉ là rút kinh nghiệm hoặc xử lý hành chính vân vân, chứ không mức độ hình sự. Đấy, tức là tôi nói ngay cả trong cái nội dung kết luận giám định là cũng mờ mờ ảo ảo như vậy, cũng không khẳng định rằng tất cả các bài hát cụ thể là cả hai bài hát là chống nhà nước. Còn tôi có nói thêm là riêng với bài hát là Anh là ai thì chỗ giám định ấy, họ có nói rằng là chỉ phản kháng lại việc giải quyết của chính quyền, tức là có một số vụ biểu tình được coi là trái phép và chính quyền là giải tán những cái đó. Thì cái bài hát này là phản kháng lại cái đó. Thì tôi nói là phản đối cái cách giải quyết của chính quyền thì không phải là chống nhà nước, bởi vì chính quyền cũng có thể làm đúng làm sai, nhưng mà người ta cũng có quyền phê phán. Ngay cả cái việc đó ấy, là chính quyền cũng thừa nhận là sai. Ví dụ cái vụ anh Đức biểu tình viên đó là bị đạp vào mặt đó, thì rõ ràng là người ta cũng thừa nhận là sai. Nhưng mà như vậy là cái bài hát này không thể coi là chống, chỉ có nói phản kháng. Tất nhiên là nghe cái bài hát này có thể là không tốt cho chính quyền, nhưng mà đấy là cái chuyện khác, không phải chống. Và cái bài hát thứ hai thì là Chủ tịch kiểm sát cũng có nói, và anh Việt Khang cũng có nói rằng có mấy câu, một cái cụm từ là anh không ghi, nhưng mà cái người bạn của anh ở bên Mỹ hoặc là cái người chủ cái trang họ sửa lại, nhưng mà anh là tác giả, anh chịu nhiệm, tức là có nói rằng là chống quân xâm lược phương Bắc, chống bè lũ bán nước. Thế thì anh nói là chống quân xâm lược phương Bắc cướp nước Việt Nam, chứ còn anh không nói là cái kia. Thế thì anh cũng thừa nhận rằng nếu mà viết như cái người mà sửa chữa kia thì được hiểu là phỉ báng nhà nước, thì anh cũng hiểu như vậy. Nhưng mà thực ra đấy là không phải câu xuất phát từ anh ấy. Thì cái đoạn đó thì chủ viện kiểm sát cũng có nói là cái đoạn thêm biết từ Việt Khang thì có thể không có ý thức đó, nhưng mà lại để cho cái người khác lợi dụng, và từ đó là dẫn tới là nói xấu chính quyền Việt Nam. Trách nhiệm đấy là cũng cần phải tranh cãi. Cái này cũng chỉ là nói ám chỉ thôi, chứ không phải là đích danh. Bởi vì nói là chống ai thì phải nói rõ là chống người đó, kể tên đích danh. Thì còn nếu ám chỉ thì hiện nay trong văn học có rất nhiều cái tác phẩm ám chỉ, có thể đúng có thể sai. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà kết tội hết tất cả các tác phẩm văn hóa nghệ thuật mà có việc ám chỉ thì sẽ rất là không hay.
Theo AFP, trước khi phiên tòa diễn ra ngày hôm nay, nhiều tổ chức nhân quyền đã kêu gọi trả tự do cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Robert Abbott thuộc tổ chức Ân xá quốc tế tuyên bố, đối xử như vậy với những người chỉ sáng tác các bài hát thì thật là đố bịch. Đối với ông Abbott, hai nhạc sĩ nói trên là những tù nhân lương thức. Về phần ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, thì lên án sự đàn áp ngày càng tăng đối với quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Theo ông Robertson, đầu tiên là những người chỉ trích chính quyền, tiếp đến là các blogger, rồi đến các nhà thơ, bây giờ là đến các nhạc sĩ cũng bị bỏ tù. Vào cuối tháng 9 vừa qua, ba blogger nổi tiếng ở Việt Nam, Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Phan Thanh Hải, tức Anh Ba Sài Gòn, và Tạ Phong Thần, đã bị kết án tù nặng nề cùng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Những bản án đã bị quốc tế phản đối kịch liệt, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã bị bắt giữ từ ngày 14 tháng 10 và cũng bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước do đã tham gia vào việc rải truyền đơn chống Trung Quốc. Cũng về nhân quyền ở Việt Nam, hôm nay công an vừa bắt giữ em trai của luật sư Lê Quốc Quân. Theo tin từ mạng xã hội Facebook, sáng sớm hôm nay, gần 70 an ninh thành phố đã ập vào nhà riêng của doanh nhân Lê Đình Quảng, giám đốc công ty Việt Nam Credit và là em trai của luật sư Lê Quốc Quân. Anh Lê Đình Quảng bị còng tay, bắt đi với cáo buộc trốn thuế và sẽ bị tạm giam 3 tháng để điều tra.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, báo chí trong nước hôm nay đưa tin cơn bão Sơn Tinh quét dọc từ khu vực miền Trung ra miền Bắc trong ngày hôm qua đã làm ít nhất 7 người chết cùng nhiều thiệt hại vật chất lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bão Sơn Tinh với sức gió ban đầu cấp 12 sau tăng lên cấp 14 đã đổ vào Nghệ An rồi đi qua các tỉnh thành phía Bắc như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. Do dự báo không chính xác của cơ quan khí tượng thủy văn nên bão đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Sau cơn bão, đã có hơn 13.000 nóc nhà bị tốc, 80.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập, gần 3.000 mét đê và 10.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Hệ thống điện lưới và thông tin liên lạc ở các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nơi gần như bị đánh sập hoàn toàn. Bão Sơn Tinh là cơn bão thứ 8 trong năm nay hoạt động trên Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đổ vào Việt Nam. Bão Sandy đổ vào miền đông nước Mỹ làm ít nhất 15 người chết, thành phố New York bị tê liệt. Tối qua, cơn bão lớn Sandy với sức gió 130 km/h kéo theo mưa lớn đã quét vào bờ đông Hoa Kỳ, từ tiểu bang New Jersey qua New York, khu vực rộng lớn đông dân nhất nước Mỹ. Bão Sandy đã gây thiệt hại về người và vật chất. Chỉ trong vòng vài giờ đi qua nước Mỹ, bão Sandy đã làm ít nhất 15 người chết. Hơn 1 triệu người trong các thành phố bão đi qua đã rơi vào cảnh mất điện. Thành phố New York bị tê liệt hoàn toàn. Khu Manhattan, rộng lớn của thành phố từ đêm qua đã chìm trong bóng tối vì mất điện. Nước biển dâng cao làm 7 đường hầm tàu điện ngầm của New York bị ngập nước. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ buộc phải tạm thời ngừng. Theo tính toán sơ bộ của Văn phòng Nghiên cứu Quản lý Rủi ro ICAT, thiệt hại do bão Sandy gây ra có thể lên tới từ 10 đến 20 tỷ đô la. Đến lúc này, cường độ bão đã giảm, nước bắt đầu rút nhưng thành phố New York vẫn bị tê liệt trong khung cảnh hoang tàn và hỗn loạn sau bão. Sáng nay, Tổng thống Barack Obama đã ban bố tình trạng thiên tai lớn trong tiểu bang New York và tiểu bang New Jersey. Thông tin viên RFI Karim Lebour từ New York tường thuật.
On a vu des scènes très impressionnantes dans les rues de New York, en particulier dans le sud de Manhattan, où les rues par certains endroits ont été inondées sous plus d'un mètre d'eau.
Người ta nhìn thấy những cảnh cực kỳ ấn tượng trong các tuyến phố của New York, đặc biệt là phía nam khu Manhattan. Tại nơi đây, có những phố bị ngập hơn một mét nước. Thậm chí người ta còn nhìn thấy nhiều chiếc xe hơi nổi lềnh bềnh trên các con phố gần thị trường chứng khoán Wall Street. Mực nước biển dâng trên 4 mét, cao hơn rất nhiều so với dự kiến, vì thế đã gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là về điện. Hơn 250.000 người dân ở khu phố Manhattan bị cắt điện, đặc biệt là ở phía nam. Nhiều khu phố đêm qua đã chìm trong bóng đen. Một trong những bệnh viện của New York cũng bị mất điện hoàn toàn vì các máy phát điện không hoạt động. Hiện tại người ta phải cho sơ tán bệnh nhân. Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, đã lên truyền hình phát biểu đề nghị người dân thành phố không ra khỏi nhà. Ông nói, các điều kiện hiện nay vẫn còn cực kỳ nguy hiểm, cho dù về cơ bản, cơn bão đã đi qua.
Karim Lebour, New York RFI.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh thay đổi chính sách về Tây Tạng. Hôm qua, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke tiết lộ rằng ông đã bí mật đến thăm một số tu viện của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời kêu gọi chính phủ Bắc Kinh xem xét lại chính sách đối với người Tây Tạng, trong bối cảnh đã có nhiều người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Trả lời từ Bắc Kinh cho một diễn đàn mạng tại Hoa Kỳ, đại sứ Gary Locke cho biết, hồi tháng rồi, nhân chuyến đi công tác tại một số thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên để cổ vũ cho các doanh nhân Hoa Kỳ đang làm ăn tại Trung Quốc, ông đã đến thăm một số tu viện ở thị trấn A Ba, tỉnh Tứ Xuyên. Ông cho biết, xin trích nguyên văn, chúng tôi rất lấy làm quan ngại về tình trạng bạo lực và các vụ tự thiêu thời gian qua. Nhân đó, đại sứ Locke kêu gọi chính phủ Bắc Kinh tôn trọng tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của người Tây Tạng. Ông nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi kêu gọi chính phủ Bắc Kinh gặp gỡ đại diện của người Tây Tạng để bàn thảo và xem xét lại một số chính sách đã dẫn đến làn sóng bạo lực và tự thiêu. Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ Trung Quốc nhẹ tay hơn đối với người Tây Tạng. Tuy nhiên, trường hợp lần này của đại sứ Locke khá đặc biệt bởi ông đã đi thực địa, và lạ hơn nữa là bởi vì tại Trung Quốc thật hy hữu có trường hợp những quan chức hay báo đài nước ngoài có thể đi thực địa ở các địa phương mà không có sự giám sát của chính quyền Trung Quốc. Ông Locke là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc. Được biết, ông rất được lòng người Trung Quốc do thái độ khiêm tốn của ông. Nói về làn sóng tự thiêu tại Tây Tạng, từ tháng 1 năm 2009 đến nay, người Tây Tạng mà đa số là các nhà sư đã không ngừng tự thiêu để biểu thị sự phản đối chính sách đàn áp chính trị tôn giáo và văn hóa của chính phủ Bắc Kinh. Tuần rồi cũng đã có 7 trường hợp tự thiêu như vậy.
Philippines mua 5 tàu tuần duyên của Pháp để phục vụ tuần tra trên Biển Đông. AFP dẫn nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hôm nay cho biết họ chuẩn bị mua 5 tàu tuần duyên hiện đại của Pháp với giá khoảng 90 triệu euro nhằm phục vụ cho việc cảnh giới khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Chuẩn đô đốc Luis Tuason, chỉ huy hải đội tuần duyên Philippines cho biết thêm chi tiết, một chiếc tàu chiến dài 82 mét và 4 chiếc khác dài 24 mét sẽ lần lượt được giao từ nay đến năm 2014 cho phía Philippines. Mặc dù nằm giữa biển, nhưng trang bị của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines khá nghèo nàn, đội tàu mua của Pháp sẽ được tăng cường cho việc tuần tra trên Biển Đông, mà Philippines gọi là vùng biển Tây Phi. Thông cáo của lực lượng tuần duyên Philippines giải thích thêm lý do mua tàu lớn. Xin trích, mỗi khi chúng tôi tuần tra trên biển Tây Phi, chúng tôi vẫn hay gặp sóng lớn, vì thế chúng tôi cần có thêm các tàu lớn. Đại úy Akman Balilo, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng nói là hiện tại họ đang rất cần được trang bị thêm các tàu lớn. Biển Đông với diện tích 3 triệu km vuông, bên cạnh là tuyến đường hàng hải quan trọng, còn là một khu vực dự tính chứa nguồn tài nguyên hải sản và dầu khí phong phú. Thời gian gần đây, Biển Đông luôn xảy ra các tranh chấp căng thẳng về chủ quyền giữa các nước tiếp giáp với vùng biển này như Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam. Một trong những căn nguyên tranh chấp là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc về hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông. để giải quyết đòi hỏi của mình, Bắc Kinh cũng không ngần ngại tiến hành những việc làm có tính chất khiêu khích và thách thức các nước liên quan.
Hôm nay, Pháp và Đức đã khánh thành một trung tâm cấp visa chung tại Bắc Kinh, với mục đích là tạo thuận lợi cho người Trung Quốc muốn đến du lịch tại các nước thuộc khu vực Schengen. Đại sứ Pháp tại Trung Quốc Sylvie Bergman cho hãng tin AFP biết, năm ngoái có đến 1.100.000 người Trung Quốc đến du lịch tại Pháp, và năm nay Pháp hy vọng sẽ đón được nhiều hơn. Về phần nước Đức, nước này đã cấp visa nhập cảnh cho 207.000 người Trung Quốc đại lục năm 2010 và 234.000 người vào năm 2011. Còn năm 2012 này, tính đến tháng 9 rồi, con số trên đã đạt 212.000 người. Các nước khác trong khu vực Schengen như Ý và Thụy Sĩ cũng đang ra sức thu hút khách du lịch Trung Quốc, bởi vì du khách Trung Quốc hiện được xem là khách hàng chi tiền khá mạnh tay. Họ thường đi du lịch theo đoàn và mỗi cuộc hành trình thường đi qua nhiều nước. Ước tính trong khu vực Schengen, mỗi du khách Trung Quốc bỏ ra khoảng 1.500 euro để mua sắm. Qatar lên án xung đột tại Syria là chiến tranh hủy diệt. Hôm qua, Thủ tướng Qatar ông Hamad bin Jassim Al Thani đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính quyền Assad tại Syria và cho rằng xung đột hiện tại ở Syria không phải là một cuộc nội chiến mà là một cuộc chiến hủy diệt do chính phủ ông Assad tiến hành chống lại người dân Syria. Thủ tướng Qatar Hamad còn cho rằng cuộc chiến hủy diệt tại Syria không chỉ là lỗi của chính phủ Damascus mà còn là của cả cộng đồng quốc tế vì đã phản ứng không đủ mạnh đối với chính phủ Damascus, nhất là của một vài nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc xung đột Syria, Qatar là nước công khai ủng hộ đối lập Syria và muốn ông Assad ra đi. Qatar cũng đã từng yêu cầu cho triển khai một lực lượng Ả Rập tại Syria, nhưng không thành. Hôm qua, không quân Syria đã tiến hành không kích kịch liệt nhất kể từ khi chính phủ Damascus đưa lực lượng này vào tham chiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Miến Điện bác bỏ đề nghị của ASEAN nhằm giải quyết bạo động tôn giáo.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Kuala Lumpur hôm nay, Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN Surin Pisuvan cho biết là Miến Điện đã bác bỏ một đề nghị của ASEAN mở đàm phán nhằm chấm dứt bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Tổng thư ký ASEAN cho biết ông đã đề nghị mở hội đàm ba bên giữa hiệp hội này với Liên Hiệp Quốc và chính phủ Miến Điện để ngăn không cho bạo động gây tác động lớn hơn trong khu vực. Trên tờ Jakarta Post số ra ngày hôm nay, Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN cảnh báo rằng tình trạng tuyệt vọng của người Hồi giáo Rohingya có thể khiến cộng đồng thiểu số này trở nên cực đoan và có nguy cơ gây mất ổn định toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Theo ông Surin, người Hồi giáo Rohingya mà Liên Hiệp Quốc xem là một trong những sắc dân thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới, đang gánh chịu những áp lực và những đau khổ rất lớn. Tổng thư ký ASEAN nói, nếu cộng đồng quốc tế, kể cả ASEAN, không giảm nhẹ được những áp lực và những nỗi đau khổ này, thì người Rohingya có thể sẽ trở nên cực đoan hơn, và toàn bộ vùng Đông Nam Á có thể bị mất ổn định. Ông Surin nhấn mạnh rằng ASEAN có những phương tiện để trợ giúp nhân đạo cho Miến Điện, như hiệp hội này đã từng làm sau khi cơn bão Nargis thổi qua Miến Điện khiến 130.000 người chết và mất tích vào tháng 5 năm 2008. Tình hình bạo động tại bang Rakhine gây lo ngại ngày càng nhiều cho quốc tế. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã cảnh báo rằng bạo động giữa người Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya nếu cứ tiếp diễn như vậy sẽ gây phương hại cho tiến trình cải tổ chính trị mà chế độ ở Miến Điện đang tiến hành. Theo phát ngôn viên này, mối nghi kỵ ngày càng tăng giữa hai cộng đồng đang bị các thành phần tội phạm và giới hoạt động chính trị khai thác. Trước đó một ngày, ngày 25 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu chấm dứt các vụ bạo động giữa người Phật giáo và người Hồi giáo, kêu gọi tiếp tục tiến trình hòa giải dân tộc tại Miến Điện. Sau nhiều tuần mà tình hình lắng dịu, ngày 21 tháng 10 vừa qua, bạo động tại bang Rakhine đã bùng phát trở lại giữa cộng đồng người Phật giáo sắc tộc Rakhine và người Hồi giáo Rohingya. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tính tổng cộng ít nhất đã có 88 người bị giết, hàng ngàn ngôi nhà bị đốt cháy, và hơn 26.000 người đã phải di tản, đa số là người Hồi giáo. Đây là chưa kể 75.000 người đã sơ tán trước đó do các vụ bạo động vào tháng 6. nhiều ngàn người trong số này hiện vẫn sống trong điều kiện rất tồi tệ trong các trại tạm cư chung quanh thủ phủ Sichuan của bang Rakhine. Họ thiếu đủ mọi thứ, lương thực, thuốc men, chăn lều, phương tiện vệ sinh. Phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm nay vừa báo động là các trại tạm cư này nay đã quá tải do số người mới tới quá đông. Vấn đề là không chỉ có người Rohingya là nạn nhân, mà nay bạo động còn nhắm vào cả toàn bộ người Hồi giáo ở Miến Điện, kể cả người Kaman, sắc tộc thiểu số Hồi giáo được chính quyền công nhận là công dân Miến Điện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Trung Quốc mua lại nhiều ruộng nho nổi tiếng của Pháp với tham vọng bành trướng trên thị trường rượu vàng quốc tế. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Chấn áp không dập tắt được những tiếng nói phản kháng, RFI phỏng vấn luật gia Lý Hiếu Đăng từ Sài Gòn.
Xin kính chào luật gia Lê Hiếu Đăng ạ. Phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ là nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình thì vừa diễn ra. Luật gia có thể cho biết một số nhận định của ông về phiên tòa này ạ? Dạ thưa ông.
Phiên tòa mà sáng nay xét xử nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình á, thì cũng như tất cả các phiên tòa khác, ví dụ như phiên tòa đối với anh của Huy Hà Vũ hay là mới đây là phiên tòa ba Boxer đó, thì nó cũng có tình hình chung là nói là một phiên tòa công khai nhưng mà không khí hết sức là căng thẳng. Công an, cảnh sát dàn lực lượng ra và để mà đối phó với những người đi tham dự phiên tòa. Nếu đã nói công khai minh bạch thì tại sao ta không cho dân người ta tham dự? Và nếu dân không tham dự thì ít nữa là người thân cũng phải tham dự. Nhưng mà gần đây thì có một hiện tượng là ngay cả những người thân, ví dụ sáng nay chẳng hạn, những người thân của hai nhạc sĩ Việt Khang và anh Vũ Anh Bình lại không được dự. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là không có dân chủ. Nhất là đối với lực lượng báo chí thì chúng ta chỉ cho tham gia kể cả báo chí nước ngoài. Nói chung, nếu mà nhà nước mà thấy rằng việc làm của mình đúng đắn, tự tin thì mình làm công khai minh bạch và cho nhiều người tham gia càng tốt. Thì cái việc làm mình nó sáng tỏ. Còn nếu mà thấy cái việc làm đó là chưa đủ tự tin hay là như thế nào đó mà lại ở bước mở mở và dàn cái lực lượng cảnh sát công an ra để ngăn chặn ấy, thì tôi cho là cái này rất là thất chính trị. Anh có thể thắng theo cái nghĩa nào đó là xử tù người ta, nhưng mà cái mất của anh rất lớn là mất lòng tin của dân và ảnh hưởng đến cái uy tín của cái nhà nước Việt Nam đối với thế giới. Nhất là trong cái thời buổi này, đó, vấn đề nhân quyền, vấn đề bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân của tất cả các nước đang là một vấn đề mà người ta đều rất quan tâm với cái xu thế tiến bộ hiện nay.
Thưa ông, thì vừa rồi thì như là công luận cũng được biết, ấy, tại Việt Nam đã diễn ra một loạt các cái vụ mà xét xử hay là bắt bớ, xét xử thì bỏ tù, kết án tù rất là nặng đối với nhiều người bị buộc tội hay là bị kết án là chống nhà nước. Thế thì ông có thể cho cái nhận xét chung, phải chăng là có một cái chủ trương chấn áp thực sự và có một cái làn sóng chấn áp từ phía chính quyền đối với những cái người mà gọi là bất đồng chính kiến?
Tôi cho rằng đứng trước cái đòi hỏi chính đáng của người dân, trước cái phong trào đấu tranh vì dân chủ, vì tiến bộ xã hội và đấu tranh để mà được thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân mà đã được quy định trong hiến pháp, thì thay vì đáp ứng lại những cái đòi hỏi chính đáng này cũng như cái đòi hỏi về ruộng đất của nông dân thì chính quyền lại dùng những cái biện pháp trấn áp, bắt bớ, đàn áp, đạp vào mặt người biểu tình, rồi bắt các cái người dân hay là đàn áp các cái cuộc đấu tranh của nông dân ở Văn Giang, Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Nam Định, v.v. hay một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế thì cái này đem đến hậu quả như thế nào thì chúng ta đã biết rõ rồi, là làm cho lòng dân ngày thêm bất bình chứ nó không đi đến đâu cả. Mặc dù anh dùng những bản án nặng nề đối với cụ Huy Hà Vũ, đối với ba cái blogger vừa rồi, rồi đối với một số người đấu tranh vì dân chủ khác, và sáng nay là Việt Khang, có tin thì nói là 4 năm tù, có tin là 5 năm tù, còn anh Hải Bình dường như là 6 năm tù gì đó, thì tôi thấy là những cái bản án rất là nặng nề so với những gì mà các anh các chị đã làm. Có lẽ người ta muốn dùng cái biện pháp phát xít để mà đe dọa, để làm cho người dân, để làm cho giới trí thức, giới văn nghệ sẽ sợ, không ứng ứng phong trào đấu tranh vì dân chủ, vì tiến bộ xã hội, đấu tranh chống lại cương quyền hiện nay trên đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ nhưng mà dân tộc Việt Nam có truyền thống, anh càng trấn áp. Mà chính tôi đi theo cách mạng và chính các vị lãnh đạo cách mạng đã nói với tôi đó là không có áp bức thì có đấu tranh thôi. Anh dùng cái biện pháp đó thì cũng không để nào mà dẹp được cái phong trào đấu tranh hiện nay. Mà anh phải bằng chính nghĩa của anh, phải bằng việc làm minh bạch của anh.
Thưa ông, vừa rồi thì ông có nói đến tức là cái kết án đối với hai nhạc sĩ đấy thì quá nặng so với cái hành động của họ. Không biết như thế có thể hiểu rằng là họ cũng có thể đáng bị kết án trong cái chế độ hiện hành, hay là ý ông muốn nói rằng là cần phải có một sự khoan hồng từ phía nhà nước? Với tư cách là một cái luật gia thì ông suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này ạ? Dạ.
Theo tôi có trên tay hai cái bản nhạc của nhạc sĩ Việt Khang đó, thì tôi thấy qua hai bản nhạc này thì không thấy có cái gì nội dung nghiêm trọng cả. Bởi vì hiện nay còn có nhiều người nói nặng nề hơn nữa, chứ không phải chỉ ở cái mức này. Ví dụ tôi đọc một cái nội dung mà trong cái bài nhạc là của Việt Khang á, Việt Nam tôi đâu đó, nó già trẻ gái trai giơ cao tay chống xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Tôi nghĩ có lẽ nhà nước xử cái câu sau đó, phải không? Cái giơ tay chống xâm lược đây người ta hiểu là Trung Quốc, cái những cái thành phần hiếu chiến trong nữa. Còn chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam thì nếu ai nhu nhược thì người đó phải chịu chứ, phải không? Khi nói nhu nhược đây á, chẳng lẽ khi nói như vậy, khi xử như vậy là anh cho rằng nhạc sĩ Việt Khang ám chỉ nhà nước mình, mà nhà nước mình có nhu nhược hay không nhu nhược mà lại phải xử án? Nếu chúng ta không nhu nhược thì bằng hành động của chúng ta chứng tỏ là chúng ta không nhu nhược, không? Chúng ta phải chứng minh cho nhân dân biết là nhạc sĩ Việt Khang nói vậy đó, nhưng mà thật ra tôi không nhu nhược tôi bằng cách tôi phải chống lại những cái hành động mà nó bức bách ngư dân nè, cho báo chí cũng phải phản bác lại một cách công khai những cái luận điệu hiếu chiến của cái bọn cầm quyền Trung Quốc hay trên báo chí như với tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc chẳng hạn. Thì anh cho như vậy thì làm sao người ta nói nhu nhược được? Thậm chí còn nhiều người nói là còn là dùng một chữ nó còn mạnh mẽ hơn cả Việt Khang nữa, là hèn nhát. Mà trên nhiều đây là nhiều quan chức, nhiều đảng viên cũng dùng cái chữ đó chứ không phải chỉ là những người bình thường đâu. Thì như vậy thì đâu phải là một cái tội gì nặng nề, mà không phải là tội nữa, mà đó là một cái sự phê phán qua âm bằng âm nhạc, phê phán cái thái độ mà chưa thỏa đáng đối với nhà nước mình đứng trước cái hành động xâm lược trắng trợn của Trung Quốc, mà cứ nói mãi 16 chữ vàng và 4 tốt, trong khi đó cái miệng thì nói như vậy nhưng mà hành động xâm lược, thậm chí là còn những cái mưu toan là xâm lấn ở trên bộ nữa chứ không phải không, đưa người vào rồi đứng chân ở những vị trí chiến lược của Việt Nam và thậm chí lũng đoạn về mặt kinh tế và chính trị nữa. Thì làm dân Việt Nam là tôi nghĩ phải lo cái đó, mà nhạc sĩ Việt Khang là nói lên cái tâm trạng đó của người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ Việt Nam hiện nay. Cũng như vừa rồi An Phương Nguyên bị bắt đó, thì một số nhân sĩ thức và chúng tôi đang tính sẽ có một cái tuyên bố về vấn đề này, cũng như có tuyên bố về vấn đề được bắt bớ hiện nay, tỏ thái độ chính trị của chúng tôi trước những cái hành động không đúng đó của nhà nước. Thì tôi thấy là cái nội dung cái bài thứ hai anh là ai đó, thì nói xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều sai, xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi chẳng một chút nhân tay, xin hỏi anh là ai, sao không cho tôi xuống đường để bày tỏ này nọ vân vân. Thế thì tôi thấy là nếu mà mấy anh công an hay là nhà nước chúng ta mà cho rằng đây là ám chỉ cái lực lượng ông đang hay là như thế nào, thì tôi thấy mà nói thẳng đó là chưa nói là công an, lực lượng công an, quân đội là con án của nhân dân, phải không? Là con án của những nông dân. Tại sao là đi đàn áp nông dân ở Văn Giang? Rồi tại sao là đi trấn áp cái gia đình anh Vương ở Hải Phòng? Rồi tại sao đạp mặt vào anh Đức, Võ Trí Đức ở Hà Nội? Rồi bắt những người yêu nước đấu tranh ở Sài Gòn mà hôm tôi biểu tình, tôi chứng kiến là như mình bắt một cái con heo. Thì những câu hỏi này là làm cho những người công an thì suy nghĩ. Anh là người Việt Nam, thế thì anh đứng về phía Việt Nam hay phía Trung Quốc? Trong khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc, chứ không phải chúng tôi biểu tình chống Việt Nam theo Trung Quốc, nhưng mà các anh lại đàn áp chúng tôi là những người đi biểu tình. cũng như bây giờ bắt bớ anh Việt Khang và xử 5 năm tù, 4 năm tù. Thế thì anh đứng về phía ai? Anh đứng về phía Trung Quốc hay đứng về lợi ích tối cao của đất nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam? Thì những người phải trả lời trước cái này, trước lịch sử và trước nhân dân Việt Nam về vấn đề này. Ta thấy rằng là với cái anh sử dụng tòa án hay trấn áp để mà nói thì anh cũng không dập tắt được cái ngọn lửa yêu nước của nhân dân Việt Nam đâu. Nó sẽ bùng lên thôi chứ không thể là dập tắt được. Thì tôi nghĩ như vậy. Thì qua hai bài nhạc này, theo tôi đánh giá là anh Việt Khang chẳng có tội gì hết.
EFV Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài EFV. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam kết án tù hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Bão Sandy đổ vào miền đông nước Mỹ làm ít nhất 15 người chết, thành phố New York bị tê liệt.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh thay đổi chính sách về Tây Tạng.
Philippines mua 5 tàu của Pháp để phục vụ tuần tra trên Biển Đông.
Qatar tố cáo xung đột tại Syria là chiến tranh hủy diệt.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện bác bỏ đề nghị của ASEAN nhằm giải quyết bạo động tôn giáo.
Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói phản kháng, RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng từ Sài Gòn.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Năm 2012 quả là một năm đầy chấn động cho nền chính trị Trung Quốc. Trong khi vụ bạc Hy Lai vẫn còn chưa đến hồi kết thúc, thì một vụ tai tiếng mới lại xảy ra có liên quan đến Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Vụ tờ báo Mỹ New York Times cho đăng bài điều tra về tài sản kết xù của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khiến cho bầu không khí chính trị tại Trung Quốc thêm căng thẳng hơn bao giờ hết, khi mà chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ đề này được tờ Nhật báo Cộng sản L'Humanité số ra hôm nay đề cập đến qua bài viết đề tựa Tại Trung Quốc, đấu đá nội bộ bùng nổ thành các vụ tai tiếng.
L'Humanité cho rằng, ngoài việc phải tìm hiểu mục đích đăng bài của Nhật báo Mỹ, thì câu hỏi đặt ra là ai ngay trong lòng ban lãnh đạo Trung Quốc được lợi khi cho tiết lộ các thông tin đó? Theo một số nhà quan sát, việc tiết lộ các thông tin về tài sản gia đình ông Ôn Gia Bảo, người luôn được xem là nhà cải cách, có thể đến từ những người ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Tờ báo cho rằng, phe ủng hộ ông Bạc Hy Lai không lấy gì vui vẻ với các tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải tiến hành cải cách toàn diện, không những về mặt kinh tế mà ngay cả trên phương diện chính trị. Một mặt, vụ tai tiếng về lối sống xa hoa lần này không những ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu nhà nước, ông Hồ Cẩm Đào, mà còn có tác động đến vị chủ tịch nước trong tương lai, Tập Cận Bình. Mặt khác, sự việc còn cho thấy rõ một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên Bắc Kinh xung quanh việc bổ nhiệm các thành viên mới trong ban lãnh đạo. New York Times cho đăng bài viết đúng vào lúc xã hội Trung Quốc đang có những bất ổn, cách biệt thu nhập giữa kẻ giàu, tầng lớp trung lưu và những người sống lay lắt trong đói nghèo ngày càng lớn đang tạo ra những mối căng thẳng xã hội nghiêm trọng.
Đồng quan điểm với L'Humanité, báo Le Monde, trong bài xã luận đề tựa Người cha già, Ôn Gia Bảo làm suy yếu Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng nhận định rằng các cuộc tranh giành quyền lực ngay trong lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc không những thể hiện rõ qua vụ án Bạc Hy Lai mà còn cho thấy các cuộc đấu đá để bảo vệ các lợi ích của những gia đình khác nhau trong giới cầm quyền.
Đối với đa số người dân Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo được ví như là người cha già đáng kính. Ông đã chiếm được cảm tình của người dân vì những mối bận tâm mà ông luôn dành cho những người nghèo khổ nhất. Kể từ khi lên cầm quyền cách đây 10 năm, không một cái Tết Nguyên Đán nào hay một thảm họa thiên nhiên nào xảy ra mà không có sự có mặt của ông để động viên những người công nhân di cư hay để an ủi các nạn nhân trong các vụ thảm họa thiên nhiên. Giản dị, gần gũi là những gì mà người dân ghi nhận được từ vị thủ tướng. Ông Ôn Gia Bảo còn nổi bật với các bài diễn văn kêu gọi chống tham nhũng. Vào năm 2007, ông từng kêu gọi các nhà lãnh đạo cao cấp không nên để các thành viên trong gia đình, bạn bè và người thân của mình lợi dụng ảnh hưởng chính trị để trục lợi. Thế nhưng, bài điều tra do New York Times đăng tải đã giáng vào ông một đòn chí mạng. Theo Le Monde, bài điều tra đó đã xác nhận những gì mà nhiều người nghi ngờ. Gia đình thủ tướng đã lợi dụng vị thế của cha già để làm giàu. Tác động của vụ việc thật tàn khốc khi chỉ còn có 10 ngày nữa là khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18. Sự việc cho thấy rõ con cái của giới quý tộc đỏ đang nắm giữ khối kinh tế của đất nước và chính sách gia đình trị đang làm suy yếu dần Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện đang phải đối mặt với làn sóng bất bình ngày càng dâng cao và phải tìm cách giảm sự bất công ngày càng rõ nét trong lòng xã hội Trung Hoa. Nếu như vụ án Bạc Hy Lai cho thấy có sự đấu đá trong nội bộ, thông tin tiết lộ trên Nhật báo Mỹ cũng giải thích rõ các cuộc chiến đang xảy ra trong lòng nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của nhiều gia đình quyền lực khác nhau. Cuối cùng, bài xã luận nhắc lại lời kết luận của Tưởng Giới Thạch trước khi bị Mao Trạch Đông đánh bại, về thế khó xử mà giới chính khách Trung Quốc luôn phải đối mặt. Ông nói, xin trích, chống tham nhũng thì mất đảng, nhưng không chống thì mất nước.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, báo Le Monde cho biết, tại Miến Điện lại xảy ra các vụ tàn sát chống người Rohingya. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch e ngại rằng, các vụ tấn công nhắm vào sắc tộc thiểu số Rohingya có thể sẽ lan rộng thành bạo động tôn giáo, chống cả những người theo đạo Hồi, không thuộc sắc tộc Rohingya.
Liên Hiệp Quốc cho là có đến 26.000 người chạy tị nạn, còn theo chính quyền Napi Dao thì đã có 88 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền nghi ngờ rằng con số chính thức sẽ còn cao hơn. Theo nhận định của Human Rights Watch, bạo động sắc tộc giữa cộng đồng theo Phật giáo và cộng đồng thiểu số Rohingya vẫn sẽ tiếp diễn trong vòng luẩn quẩn, tấn công, trả đũa, do khó có thể xác định trách nhiệm thuộc về bên nào. Nhưng có điều chắc chắn là các vụ tấn công này mang tính chất phân biệt chủng tộc. Tộc người thiểu số Rohingya bị khinh khi và từ lâu bị đa phần những người biến điện xem như là những kẻ xâm lược và người nước ngoài đến định cư trên mảnh đất của người theo Phật giáo. Một vị quan chức của Human Rights Watch phụ trách châu Á cho rằng, nếu chính quyền Miến Điện không giải quyết đến tận gốc rễ của vấn đề, sự việc chỉ có thể trở nên thêm tồi tệ. Bên cạnh đó, các nhà quan sát của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện và một số người tị nạn Rohingya còn e ngại rằng, bạo động có nguy cơ lan rộng tại Miến Điện, không chỉ riêng chống lại người Rohingya mà còn chống lại tất cả những ai theo đạo Hồi. Tổng thống Miến Điện tuyên bố sẽ bố trí thêm quân đội trong khu vực. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Le Monde, hồi tháng 6 năm nay, cảnh sát và chính quyền địa phương, đa số theo đạo Phật, đã làm ngơ để cho người dân tỉnh Arakan tấn công những người theo Hồi giáo.
Về đề tài sức khỏe, Le Figaro mang đến một tia hy vọng cho những ai mắc phải chứng bệnh Parkinson. Trong bài viết đề tựa Parkinson, những bệnh nhân được chữa trị bằng liệu pháp gen, tờ báo cho biết các nhà nghiên cứu của Pháp đã thu nhận được nhiều kết quả khích lệ sau khi thử nghiệm điều trị trên 12 bệnh nhân tại Pháp và 3 tại Anh Quốc.
Đây chỉ mới là kết quả sơ bộ được công bố ngày hôm qua tại Paris nhân Hội nghị châu Âu về liệu pháp gen và tế bào lần thứ 20. Do nhóm nghiên cứu của ông Stéphane Pansy, giáo sư về giải phẫu thần kinh thuộc Bệnh viện Henri Mondor, thành phố Khê Tây, thực hiện. Theo Le Figaro, dù rằng bản báo cáo của giáo sư chỉ trình bày vài nét chính của nghiên cứu, nhưng đã mở ra nhiều triển vọng mới trong tương lai. Tuy nhiên, giáo sư Stéphane Pansy cũng khẳng định rằng, về lâu dài, liệu pháp chữa trị này không gây hại, nhưng việc phổ biến rộng rãi vẫn chưa thể nào thực hiện được trong vòng 8 đến 10 năm tới. Le Figaro cho biết, tại Pháp hiện nay có khoảng hơn 10.000 người mắc chứng bệnh Parkinson. Đây là một dạng bệnh thoái hóa thần kinh mãn tính, có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Nguyên nhân căn bệnh là do sự suy giảm hình thành và sản xuất tế bào thần kinh dopaminergic ở não giữa hay còn gọi là Nigellocus, tạm dịch là chất đen. Hậu quả là người mắc bệnh có các triệu chứng thiểu năng, run rẩy, cứng cơ, cử động khó khăn, vân vân. Thông thường, bệnh nhân sẽ được chữa trị bằng thuốc L-DOPA nhằm kích thích sự sản xuất dopamine trong tế bào thần kinh não. Thế nhưng, việc điều trị bằng thuốc L-DOPA cũng có bất lợi lớn là gây ra những cử động bất bình thường, cũng gây khó chịu. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ sự kích thích không đồng đều của chất dopamine. Theo nghiên cứu của giáo sư Stefan Panfi, các nhà khoa học đã thử cấy các gen vào trong não cho phép duy trì việc tiết chất dopamine liên tục và cục bộ, nghĩa là về mặt kỹ thuật, sau khi gây tê toàn thân, các bệnh nhân sẽ được tiêm một liều lentivirus có chứa 3 bộ gen mã hóa các chất enzyme cần thiết cho hoạt động tiết chất dopamine. Liệu pháp này đã được nhóm nghiên cứu thử nghiệm trên động vật từ năm 2003 và thử nghiệm lần đầu tiên trên người được tiến hành vào năm 2008 trên 15 bệnh nhân nhằm đánh giá mức độ chấp nhận của tiến trình. Thưa quý vị, trong một tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà giới thiệu chủ đề Trung Quốc mua lại nhiều rượu nho nổi tiếng của Pháp với tham vọng bành trướng trên thị trường rượu vang quốc tế.
Tạp chí kinh tế.
Châu Á đang trở thành thị trường tiêu thụ rượu vang mạnh nhất trên thế giới, và sau khi đã bắt rễ ở vùng Bọc Đô thì các nhà đầu tư của Trung Quốc đang nhắm tới những ruộng nho nổi tiếng của vùng Bourgogne để nắm bắt được cả bí quyết làm rượu vang của Pháp. Các đại gia Trung Quốc nay không chỉ hài lòng khi đã tạo được những tòa lâu đài cổ kính trên quê hương của Victor Hugo, giờ đây họ đang hướng đến những vùng đất trồng nho, nơi cho ra đời những chai rượu vang đỏ, vang trắng mà tên tuổi đã đi vào huyền thoại. Từ năm 2008 đến nay, đã có hơn 30 cơ ngơi sản xuất rượu của hai vùng Bordeaux và Bourgogne lần lượt ngả vào tay các chủ nhân Trung Quốc. Ở Bordeaux chẳng hạn thì tập đoàn chế biến lương thực Trung Quốc Cofco cách nay hơn 2 năm đã mua lại Chateau de Vieux nổi tiếng với những chai Pomerol. Hai nhà sản xuất lừng danh khác ở trong vùng là Chateau Latour Lagens và Lafite Rothschild cũng đã trở thành những tài sản của các đại gia Trung Quốc. Tuy nhiên tới nay thì các nhà đầu tư đến từ quê hương Mao Trạch Đông hãy còn thận trọng và họ đang trong giai đoạn thăm dò thị trường. Người ta mới chỉ nhắm đến những cơ ngơi mà trong bảng xếp hạng về rượu ngon của Pháp chỉ được coi là những đồn điền thuộc vào hạng 2 và thậm chí là hạng 3. Ông Olivier Vizeret, giám đốc cơ quan môi giới địa ốc Millésime Immobilier tại Libourne, chuyên mua bán các đồn điền trồng nho, giải thích.
Ban đầu, các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại những cơ ngơi khoảng từ 1 đến 5 triệu euro, với diện tích từ 10 đến 20 hectare. Nhưng cũng có một vài ông chủ đã chi ra đến 10 triệu euro để mua lại các đồn điền lớn. Giờ đây thì khách hàng của chúng tôi chịu chi ra khoảng 30 triệu euro. Tôi nghĩ là bước đầu họ đến đây để tìm hiểu môi trường, để làm quen với nghệ thuật làm rượu vang. Bây giờ thì họ thực sự muốn phát triển. Trong những tháng tới chúng tôi sẽ còn có những khách hàng nặng ký hơn nữa, và họ sẽ nhắm tới những nhãn hiệu còn nổi tiếng hơn, như là trường hợp vừa mới đây tại vùng Bourgogne, với khu vực của lâu đài Château de Gevrey-Chambertin.
Tại Bordeaux chẳng hạn thì các nhà đầu tư Nhật Bản hay là Hoa Kỳ ngay từ đầu đã chủ trương là chỉ nhắm tới những cơ ngơi sản xuất vang được gọi là vin classé, tức đấy phải là những loại rượu rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như là các nhà đầu tư của Nhật Bản gần đây đã mua lại cơ ngơi của Château Lagrange và Bechevel, cả hai cùng thuộc loại được coi là cung cấp rượu vang ngon nhất của vùng trồng nho Saint-Julien. Và những đồn điền nổi tiếng như vậy thì phải được bán ra với cái giá ít nhất là 1 triệu euro một hecta. Đến nay thì chiến lược của các nhà đầu tư Trung Quốc hãy còn được coi là khá thận trọng. Điển hình là trường hợp của cô Daisy Chang, con gái của nhà thầu địa ốc Longhai International Trading của Trung Quốc. Cô này đã mua lại khu trồng nho thuộc về Chateau Lagans ở Bordeaux. Năm 2008 thì Longhai International Trading đã tiên phong trong lĩnh vực này và chi ra 1,4 triệu euro để làm chủ Chateau Lagans, và Daisy, chưa đầy 30 tuổi, là người đứng đầu để điều hành cả cơ ngơi này. Đấy chỉ là một đồn điền được xếp vào hạng 2, thế nhưng không phải là tình cờ mà gia đình họ Trang chọn cắm rùi vào vùng đất này. Stéphane Tutunji, một chuyên gia về rượu vang ở Bordeaux, giải thích.
Lần đầu tiên tôi đến đây, chủ nhân lâu đài Chateau Lagans là một phụ nữ còn rất trẻ. Cô đặt lên bàn tất cả mọi loại rượu được cất từ ruộng nho của mình. Trong đó có những chai rượu trắng, và đương nhiên là phải kể đến vang đỏ đặc sản của vùng Omédoc, và cô chủ đồn điền tuyên bố thích loại rượu như thế này.
Về sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc thì Stéphane Tutunji cho biết thêm.
Người Trung Quốc có thói quen uống trà và họ thích vị đắng của trà. Khi uống rượu, họ cũng thích tìm thấy vị đắng và hơi chát một chút. Chính vì thế người sành điệu thích những loại rượu với những hương vị rất đều nhau. Không quá nhiều mùi gỗ, không quá nhiều vị ngọt hay quá chát.
Cô Daisy Trang là người Trung Quốc đầu tiên đã tấn công vào một đồn điền trồng nho ở vùng Bordeaux, và cô cũng đã không tránh khỏi nhiều điều dị nghị. Stéphane Tutunji giải thích.
Ban đầu có rất nhiều nghi vấn chung quanh việc một nhà đầu tư Trung Quốc mua lại ruộng nho và cả tòa lâu đài, cả vùng đất đai chung quanh ngay tại nơi trồng nho và sản xuất rượu vang nổi tiếng của vùng Bordeaux. Nhưng rồi mọi người đều nhận thấy rằng đó là những khoản đầu tư. Các doanh nhân Trung Quốc muốn làm chủ hẳn một cơ ngơi. Không hẳn đấy phải là những thửa ruộng nho nổi tiếng nhất của vùng, nhưng họ muốn mua lên cả cơ ngơi tương đối rộng rãi chung quanh để có thể sản xuất với một khối lượng lớn. Tính toán đằng sau là sản xuất đủ để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Cái hay của nữ chủ nhân Trung Quốc là cô đã giữ lại hầu hết các nhân viên. Đấy là những người đã quá quen thuộc với từng chân nho, với từng giống nho và từng loại rượu làm ra từ cơ ngơi đó. Jean-Baptiste Sula là người đứng đầu và ông có trách nhiệm trông coi cũng như là quản lý Chateau Lagans. Ông cho biết mục tiêu mà cô chủ người Trung Quốc của ông đang hướng tới.
Rượu
vang với nhãn hiệu của Chateau Lagans hiện đã được phân phối cho khoảng 15 cửa hàng tại Trung Quốc. Mục tiêu là trong không bao lâu chúng tôi có thể cung cấp một cách có hệ thống trên toàn quốc. Tuy nhiên với khả năng sản xuất 200.000 chai mỗi năm hiện tại thì không đủ để đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng Trung Quốc.
Đương nhiên là trong giai đoạn đầu thì gia đình họ Trang đã phải chịu khá nhiều phí tổn. Bên cạnh khoản tiền 1,4 triệu euro chi ra để mua lại cơ ngơi này, họ còn phải tính đến những khoản đầu tư để nâng cao năng suất và tăng thêm khối lượng, hòng thỏa mãn nhu cầu vốn rất lớn của thị trường Trung Quốc. Jean-Baptiste Sula cho biết thêm.
Entre l'arrachage et la plantation de la vigne, la construction d'un nouveau chai, l'achat d'une vingtaine de cuves en inox.
Trồng lại nho, mở rộng thêm diện tích trồng nho, mua các thùng chứa rượu mới, chủ nhân đã tốn thêm 700.000 euro. Bên cạnh đó phải tính thêm là trong tương lai tòa lâu đài này phải được trùng tu và tốn kém sẽ tăng thêm ít nhất là từ 2 đến 3 triệu euro nữa. Dù sao theo tôi, khi bỏ tiền ra để đầu tư vào các ruộng đất trồng nho, thì trước hết là mình phải thực sự yêu thích vùng đất và công việc này. Tuy nhiên, cô chủ Chateau Lagans cũng đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về nho, về chất lượng của rượu vang ở đây trước khi lấy quyết định sau cùng. Cô cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, cô đã đề ra cho tôi những mục tiêu rất rõ ràng. Thứ nhất là chất lượng phải được nâng cao hàng năm. Thứ hai là cán cân chi thu phải được cân bằng.
Thực tế cũng cho thấy là Long High International Trading đang nhắm vào một thị trường rượu thuộc gam trung bình và cao cấp ở Trung Quốc. Thế nhưng theo các cơ quan môi giới địa ốc chuyên mua bán, các vườn nho để làm rượu ở vùng Bordeaux và Bourgogne đều nhận thấy rằng chính sách đầu tư vào rượu vang Pháp của Trung Quốc đang dần dần chuyển hướng. Georges Hossenter, chủ tịch nghiệp đoàn các nhà sản xuất rượu ở Bordeaux, phân tích.
Alors si l'on parle au nombre de bouteilles, on va être à peu près à 90 millions de bouteilles sur les 12
derniers mois. Nếu tính về khối lượng thì trong 12 tháng trở lại đây, rượu vang Bordeaux đã cung cấp 90 triệu chai cho thị trường Trung Quốc và Hồng Kông. Ở Trung Hoa đại lục chúng tôi bán tất cả các loại vang Bordeaux, nhưng riêng tại Hồng Kông thì chúng tôi chỉ phân phối loại rượu vang hạng sang mà thôi. Từ 2008, chính quyền Hồng Kông bãi bỏ mọi hàng rào thuế quan đối với rượu nhập từ nước ngoài. Điều này càng tạo thuận lợi cho chúng tôi. Hồng Kông có một bề dày lịch sử lâu đời với rượu vang của Pháp, có khá nhiều chuyên gia rất sành về rượu vang Bordeaux tại đây.
Về kim ngạch xuất khẩu của Pháp thì rượu vang chiếm hạng thứ nhì, chỉ sau có ngành công nghiệp hàng không không gian, thế nhưng lại đem về nhiều ngoại tệ hơn so với ngành mỹ phẩm và nước hoa của Pháp. Hàng năm thì nước Pháp vẫn thu về đến 10 tỷ euro nhờ xuất khẩu các loại rượu và champagne. Đây cũng là một lĩnh vực bảo đảm đến 250.000 công việc làm cho người dân. Hiện tại thì châu Á đang được xem là một trong những thị trường quan trọng nhất của các nhà sản xuất ở Pháp, chiếm đến 1/4 thị phần. Riêng Trung Quốc mỗi một năm nhập vào đến 1 tỷ euro rượu và champagne của Pháp. Đấy chính là điều đã khiến giới trong ngành cho rằng tương lai của ngành rượu vang Pháp đang được đặt ở châu Á. Tháng 8 vừa qua, cơ ngơi trồng nho và sản xuất rượu vang nổi tiếng của vùng Bourgogne là Geoffrey Chambertin đã được một ông chủ sòng bạc ở Macau mua lại, và đây là điều đã khiến các nhà sản xuất rượu vang ở vùng Bourgogne vô cùng hoang mang. Trước hết, đây cũng là lần đầu tiên mà một nhà sản xuất vang truyền thống của vùng Bourgogne lại rơi vào tay một ông chủ ngoại quốc. Khác hẳn với vùng Bordeaux vốn có truyền thống, mở rộng các hoạt động với các nhà đầu tư nước ngoài từ hàng trăm năm qua, vàng của Bordeaux đến nay đều do người dân của vùng này sản xuất. Và trong số trên dưới 8.000 đồn điền trồng nho và sản xuất rượu vang ở Bordeaux đã có hơn 30 cơ sở thuộc về các chủ nhân Trung Quốc. Thế nhưng trước những nhà đầu tư Trung Quốc thì đã có không ít các đại gia người Nhật, người Hà Lan, người Anh, Đan Mạch, Bỉ, Đức v.v. đến đây lập nghiệp và khai thác lĩnh vực kinh tế được coi là hái ra tiền này. Olivier Vizery, giám đốc cơ quan môi giới địa ốc Millésime Immobilier tại Libourne, chuyên mua bán các đồn điền trồng nho, nói về sức thu hút rất lớn của các cơ ngơi tại vùng
Bordeaux.
Trước đây, chính phủ Pháp có đề ra hẳn một chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ sản xuất rượu vang. Hơn nữa, rượu vang Bordeaux có sức hấp dẫn lớn nhờ những thương hiệu nổi tiếng, Lafite, Rothschild, rất nổi tiếng ở Trung Quốc và thậm chí tại Pháp. Giá của những chai rượu này cũng đã tăng vọt nhờ vào thị trường của Trung Quốc. Các nhà đầu tư Trung Quốc nhận thấy rằng đây thật sự là một lĩnh vực kinh tế có rất nhiều tiềm năng. Ngoài ra cũng nên biết rằng hiện có khá nhiều người trồng nho của Pháp đến Trung Quốc để đào tạo cho nông dân Trung Quốc cách trồng nho và làm rượu. Kết hợp rượu cắt được từ Trung Quốc với rượu vang sản xuất từ Pháp thì thực sự đây là một thị trường hết sức hấp dẫn.
Về điểm này, Georges Hossanter, chủ tịch nghiệp đoàn các nhà sản xuất vang Bordeaux, giải thích thêm.
Le Bordeaux était fait d'abord pour l'export. Par conséquent, les investissements à Bordeaux par des étrangers.
Rượu vang Bordeaux có truyền thống là để xuất khẩu, vì vậy cho nên từ ba thế kỷ nay thường xuyên có những nhà đầu tư ngoại quốc đến đây để lập nghiệp. Đừng quên rằng một trong những nhà hiệu lừng danh nhất là Chateau Aubryon được bước đến vào năm 1855 đã do một ông chủ nhà văn người Mỹ mua lại. Đến thập niên 30 thế kỷ trước, cơ ngơi này đã rơi vào tay nhà tỷ phú người Anh, rồi một đại gia người Ireland, một người Hà Lan. Trong vùng này đã có biết bao nhiêu các nhà đầu tư Đan Mạch, Đức. Trong quá khứ, các thửa rượu nho nổi tiếng của vùng Bordeaux thường thuộc về người nước ngoài nhiều hơn là thuộc về người Pháp.
Nếu như Bordeaux có truyền thống mở rộng cửa để đón các nhà tư bản quốc tế, thì ngược lại, vùng Bourgogne tới nay hãy còn khá khép kín và là độc quyền của các nhà sản xuất địa phương. Thực vậy, trên tổng cộng là 4.000 nhà làm rượu của vùng Bourgogne, mới chỉ có 2 cơ sở đã được chuyển nhượng lại cho người Trung Quốc. Cho nên là việc bán lại một cơ ngơi cho người nước ngoài đã không khỏi làm dấy lên một sự hoài nghi. Thế nhưng có lẽ điều khiến giới trong ngành lo ngại hơn cả là khi cơ ngơi cũng như là tòa lâu đài Geoffrey Chambertin được giao bán thì đã có rất nhiều các nhà đầu tư địa phương đề nghị mua lại với cái giá từ 3,5 cho đến 4 triệu euro. Đề nghị đó thực sự không hấp dẫn bằng khoản tiền 8 triệu euro mà ông chủ sòng bạc Macau đã tung ra để làm chủ cả một dinh thự cùng với 2 hecta đất trồng nho. Pierre-Henri Gagé, chủ tịch nghiệp đoàn các nhà sản xuất rượu vang của vùng Bourgogne, trở lại về tranh cãi chung quanh việc cơ ngơi Geoffrey Chambertin rơi vào tay một chủ nhân Trung Quốc.
La Bourgogne n'est pas en expansion, toutes les vignes de grandes appellations sont déjà plantées.
Diện tích đất trồng nho ở vùng Bourgogne không thể mở rộng thêm được. Cho nên nếu như các nhà sản xuất trong vùng tập trung bán rượu vang cho Trung Quốc thì họ sẽ không thể tiếp tục cung cấp cho các thị trường của Hoa Kỳ, Canada và Pháp như hiện nay. Các nhà sản xuất rượu Bourgogne mong muốn hiện diện ở mọi nơi, và Trung Quốc sẽ chỉ là một trong số 3 thị trường lớn của chúng tôi mà thôi.
Điều quan trọng hơn hết có lẽ đối với ông Gagé là các nhà sản xuất địa phương cần phải có một chiến lược rất rõ ràng. tránh để đe dọa đến tương lai của một loại rượu nổi tiếng như là vang của vùng Bourgogne.
Cet investissement chinois, c'est ce que je qualifierais d'un non-événement. On en a beaucoup parlé.
Thực ra đầu tư của Trung Quốc không phải là một sự kiện. Mọi người thắc mắc chẳng qua chỉ vì Chateau Gervais Sambata là một nhãn hiệu quá nổi tiếng đối với giới sành điệu của thế giới. Tuy nhiên điều này khiến các nhà sản xuất phải suy nghĩ rất nhiều về tương lai, về chiến lược của ngành làm rượu ở Bourgogne. Có một điều chắc chắn là ở đây không ai muốn giá địa ốc tăng vọt một khi các nhà đầu tư ngoại quốc tung tiền ra mua lại các ruộng nho có tiếng trong vùng. Bản thân chúng tôi là những người sống vì ruộng đất. Do vậy chúng tôi muốn là những người đầu tư vào đây phải là những người cũng yêu quý cây nho và tha thiết với nghề làm rượu vang, với truyền thống và những nét đặc thù của vùng Bourgogne. Chúng tôi không chấp nhận những nhà đầu tư chôn tiền vào đây chỉ với mục đích kiếm lời.
Đành rằng là ở Pháp, trong số các loại vang Bourgogne, nhãn hiệu Chateau Gervais Chambertin không được ưa chuộng bằng những chai Nuit Saint-Georges hay là Pommard. Thế nhưng, Chateau Gervais Chambertin đã trở thành một chuẩn mực nhất định trong bảng xếp hạng về rượu vang đối với giới sành điệu từ Tokyo đến New York. Đây có lẽ chính là lý do vì sao mà ông chủ sòng bài ở Macau đã chi ra đến 8 triệu euro.
Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu. Đức Tâm nói về thanh toán mua hàng bằng ngón tay, không cần thẻ ngân hàng.
Cuộc sống muôn màu. Nước Pháp đang thử nghiệm một loại công nghệ duy nhất trên thế giới, dùng ngón tay thay cho thẻ ngân hàng. Trong tháng 10 năm nay, người dân ở Villeneuve-d'Ascq, vùng Nord-Pas-de-Calais, phía bắc nước Pháp, khi trả tiền mua hàng ở một số cửa hiệu, siêu thị, thì họ chỉ cần đặt ngón tay lên máy đọc. Công nghệ độc đáo này của công ty tin học Natural Security được thử nghiệm cho đến hết tháng 3 năm 2013, với sự tham gia của 1.500 người. Đầu tháng 11, việc thử nghiệm được tiến hành thêm ở thành phố Angoulême, vùng Poitou-Charentes, miền Trung phía Tây. Ứng dụng này đòi hỏi phải có thẻ ngân hàng và một túi bọc thẻ đặc biệt. Khi làm thẻ, ngân hàng sẽ lấy vân tay của khách hàng. Khi thanh toán, thay vì dùng thẻ, khách hàng đặt ngón tay của mình lên máy sinh trắc. Máy sẽ gửi thông tin, đọc vân tay đến thẻ ngân hàng mà khách hàng mang trên người, như ở trong túi xách tay hay ở trong túi áo, túi quần, để so sánh với vân tay đã đăng ký và lưu trên thẻ ngân hàng. Nếu hai vân tay giống nhau, thông tin này được chuyển về máy chủ quản lý tài khoản và việc thanh toán được chấp nhận. Quy trình thử nghiệm tại Angoulême là đọc và so sánh vân tay, còn tại Villeneuve-d'Ascq là đọc và so sánh mạng lưới mạch máu trên ngón tay. Giới chuyên gia Pháp nhấn mạnh, công nghệ này là duy nhất trên thế giới. Việc so sánh dấu vân tay hay mạng lưới mạch máu đầu ngón tay không phải đi qua ngân hàng, bởi vì theo luật pháp của Pháp, ngân hàng không được phép lưu trữ các dữ liệu này. Tất cả các thông tin của khách hàng được lưu trên thẻ thanh toán của họ. Cần phải nói thêm là công nghệ đọc và so sánh vân tay cũng đã được thử nghiệm tại Mỹ và Nhật, nhưng các dữ liệu lại do ngân hàng quản lý. Đại diện công ty tin học Natural Security cho biết, đối với khách hàng, quy trình thanh toán cực kỳ đơn giản và đặc biệt là an toàn. Các thông tin chuyển từ máy đọc sinh trắc đến thẻ ngân hàng đều được mã hóa. Ngoài ra, thẻ ngân hàng có thể kiểm tra xem máy đọc vân tay có bị tin tặc tấn công hay không trước khi chuyển các dữ liệu về máy chủ. Tương tự, máy chủ cũng có khả năng kiểm tra xem thẻ ngân hàng có bị biến đổi hay không trước khi chấp nhận cho thanh toán. Ngoài việc dùng để thanh toán ở các cửa hàng, công ty Natural Security còn có kế hoạch phát triển ứng dụng này cho máy rút tiền tự động và chế tạo thiết bị đọc vân tay khi thanh toán trên mạng. Với công nghệ đọc vân tay hoặc mạng lưới mạch máu đầu ngón tay, kẻ gian có lấy được thẻ ngân hàng cũng không thể giả mạo rút tiền hoặc mua hàng trên Internet.
Quý vị vừa theo dõi xong buổi phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Ngày mai thứ Tư 31 tây tháng 10 2012, sau bản tin thời sự, chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là tạp chí cộng đồng với chủ đề các cội rễ của tình trạng bạo lực phổ biến ở Việt Nam hiện nay qua hiện tượng cẩu tặc, tạp chí do Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của một số nhà nghiên cứu và nhà văn từ Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.